Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 24. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Ý Chúa trong cầu nguyện phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả vào tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-phát-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội.
Sống của người tín hữu ở trong Côlôse thì chúng ta thấy đầu tiên trong câu số 3: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đầu tiên hơn hết chúng ta thấy rằng những người này là những người sống trong đức tin với Chúa Giêsu Christ, tức là họ là người tín đồ, họ là người tin Chúa, thì rõ ràng đó là đức tin của họ. Nhưng mà ông không có nói rằng tôi nghe rằng có một số đông các anh em tin Chúa trong hội thánh nên ra tôi cầu nguyện. Tôi tưởng rằng có vấn đề tin Chúa, nghĩa là đức tin này là đức tin tin nhận Chúa. Nhưng mà hơn nữa, ông đang nói về một đức tin đang lớn mạnh ở trong Chúa. Ông nghe về hội thánh đang tăng trưởng ở trong đức tin. trong câu số 6 thì chúng ta thấy điều đó là đạo tin lành đó đang ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả tấn bộ như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe lời rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Tức là đây là một nhóm tín hữu đang tăng tiến ở trong đức tin. Và Phaolô nói khi mà tôi nghe anh em tăng tiến trong đức tin thì tôi lập tức cầu nguyện để Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài trong đời sống của anh em để anh em sống bởi đức tin đó. Thì như tôi nói là khi mà một người đi trong đức tin, đi làm ý muốn của Chúa đó, thì ơn Chúa ban trong hiểu biết ý muốn của Chúa càng tăng hơn. Mà nếu mà chúng ta ngừng lại chỗ đó thì chúng ta cũng hiểu rồi. Bây giờ đó mà chúng ta không sống bởi đức tin, không đáp ứng với những điều trong sự liên hệ với Chúa, thì bây giờ cầu nguyện gì với Chúa giờ? Đâu có gì đâu để cầu nguyện, và cầu nguyện cũng phải là tìm biết ý Chúa nữa. Thành ra cái vấn đề là mình đi con đường của đức tin đó, sống động trong đức tin đó, thì cái vấn đề biết ý Chúa nó trở thành tập quán của đời sống như vậy. Tức là làm theo ý Chúa, sống trong đức tin thì biết ý Chúa trong lúc cầu nguyện. Phần thứ hai chúng ta thấy đây là một nhóm tín hữu mà đang có cái thái độ hay là một cái tiến trình để học hỏi về Chúa. Họ có một cái thái độ tìm kiếm đạo Chúa, lớn lên trong đạo Chúa. Tôi mới đọc trong câu số 6 đó. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian là kết quả tấn bộ như trong anh em. Từ lúc nào? Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Chỉ nghe đây là không phải là chỉ nghe là mình ngồi đó cách thụ động rồi lời rao truyền của ơn Đức Chúa Trời tới. Nhưng mà cái chữ nghe là nghe với tất cả sự ước ao để thực hành, nghe để mà hiểu, nghe để mà làm theo. Cho nên Phaolô giải thích thêm, đã nghe lời rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học thật cho biết ơn đó. Học cho thật hiểu, học cho thật biết, học để có thể áp dụng. Đây là một cộng đồng dân Chúa mà họ khi bắt đầu vào trong cái âm hưởng của tin lành thì họ học về đạo của Chúa. Và họ nghe đạo của Chúa thì họ thu thập, họ tiếp thu một cách hết lòng, cách chăm chỉ để cho hiểu được và để cho thực hành được. Phaolô nói rằng khi tôi nghe anh em là cái nhóm cộng đồng, mà thiệt ra cái điểm rất là lạ đó là Phaolô chưa bao giờ gặp hội thánh này. Phaolô chưa gặp hội thánh Colosse, chúng ta thấy điều đó trong đoạn 2 câu 1. Và tôi muốn anh em biết những nào tôi sẽ sức tranh chiến cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác. Ông nói là đây là những người mà ông chưa gặp. Nhưng mà khi ông nghe về họ, về cái thái độ của họ tìm biết về Chúa, thì ông nói là họ cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó là vậy, không phải họ đi sai, mà vì họ đi đúng cho nên họ cần biết ý muốn Đức Chúa Trời. Để làm sao? Để đi đúng thêm, để tiếp tục đi trong con đường đó. Và chúng ta ngừng lại và hỏi cái này dính líu tôi làm sao? Nó dính líu tới chỗ rất là căn bản là nếu mà tôi không nghe lời Chúa, hay tôi không thích nghe lời Chúa tới, tôi nghe chán ấy, hay là tôi không có cái thái độ tìm biết lời Chúa, cũng chả cần học cho biết, học cho tới nơi, học để thực hành. Bây giờ cầu nguyện cho biết ý Chúa làm sao? Làm sao để biết ý Chúa? Làm sao biết như thế nào mà Chúa hướng dẫn? Cho nên nếu mà tâm tư của mình, thái độ của mình mà không làm theo ý Chúa trong đời sống của mình, trong sự nghe, trong sự học, trong sự làm theo, thì chẳng có cái vấn đề để mà biết ý Chúa được. Cho nên chúng ta nói lại là ở đây đó, cái phần của Phaolô thấy rằng tôi nghe anh em là cộng đồng đi trong sự học hỏi này, thì tôi mừng vui để mà cầu nguyện cho anh em để anh em biết thêm. Cũng song song trong vấn đề đó là họ có một cái thái độ như chúng ta lúc nãy đọc trong Hebrew là đi theo gương của những người dạy đạo, đi theo gương của những người đã đem lời của Chúa đến. Tức là có một cái tinh thần thuận phục, một chỗ khiêm nhường để có thể học nghe lời của Chúa. Trong câu số 7 thì nói rằng như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ. Ở đây Epaphra là học trò của Phaolô. Lúc mà ông ở Ephesus, ông ở đó 3 năm, thì những người như Epaphra là những người đem tin lành ra các vùng chung quanh. Và ở đây là người đem tới, hay là người thiết lập lên hội thánh ở Colosse. Thì ông nói rằng Epaphra là, ông đặt tên là người giúp đỡ chúng tôi, là bạn thiết nghĩa của chúng tôi đã dạy cho anh em. Đây là những người nhận lấy những người mà Chúa sai phái tới, những người đến khuyên bảo, những người dạy đạo, những người chỉ cho mình. Và ông thấy là một cái cộng đồng biết học, biết nghe, biết vâng phục. Cho nên ông nói tôi nghe điều đó tôi mừng lắm, cho nên tôi cầu nguyện anh em biết ý muốn của Chúa cách đầy dạy. Thì tôi nhắc lại điều đó như lúc nãy mình hỏi rằng nếu mà chúng ta thiếu sự liên hệ đó, như tôi nói không phải là chỉ với mục sư thôi, nhưng mà trong lớp, trong nhóm này kia đó, nhiều khi mình nghĩ là tôi có vấn đề với chị đó, anh đó, người hướng dẫn trong nhóm, nhưng mà tôi không sao, cứ để đó một bên để tôi tìm biết ý Chúa, tìm ra đâu. Tới lúc mà cần biết ý Chúa, cầu nguyện cũng biết là Chúa muốn nói gì đâu. Vì sao? Vì những điều này là như mình nói lúc nãy, phương tiện của Chúa bày tỏ ân điển trong đời sống của mình. Phaolô nói tôi thấy anh em nắm lấy phương tiện mà Chúa ban cho là Epaphra đó, đó là người đem tin lành tới giúp đỡ anh em cách trung thành, thì tôi thấy rằng đó là anh em đứng một cái chỗ mà biết ý muốn Chúa, cho nên tôi cầu nguyện thêm. Anh em có theo dõi được cái tiến trình suy nghĩ của Phaolô là không? Phaolô nói là anh em có vấn đề cho nên đặt vấn đề cầu nguyện. Anh em đang đi một con đường đi vào trong ý muốn của Chúa, cho nên tôi cầu nguyện để ý muốn của Chúa được bày tỏ ra cho anh em. Và tôi nhắc đi nhắc lại là khi mình không đi cái con đường mà theo ý muốn Chúa thì sẽ không có thêm ý muốn của Chúa bày tỏ ra đâu. Ông nói thêm nữa, đó là về vấn đề tình yêu thương. Tình yêu thương ở đây nhắc đi hai lần, ở trong câu số 4. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jesus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Rồi câu số 8 là Epaphra đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Hội thánh Colossae là một hội thánh yêu thương nhau, một hội thánh bày tỏ lòng yêu thương liên hệ với nhau ở trong sự liên hệ với Chúa. Và vì thế họ đứng ở trong một môi trường có thể cảm nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của họ, cách cá nhân và đời sống của hội thánh chung. Và đây là một điều hết sức là quan trọng mà chúng ta thường xuyên gọi là bị cắt đứt ra hay là không có thấy được cái sự nối kết này. Tôi có một cái quyết định tôi cần làm. Tôi cần quyết định không biết có nên gửi con đi học xa hay là học gần. Hay là tôi có quyết định không biết là nên mua xe hay là không. Tôi có quyết định là nên nghỉ cái ministry này tại vì nó nặng nề quá hay là không chẳng hạn vậy. Thì liên hệ gì tới chuyện yêu thương anh em? Liên hệ nhiều đúng chưa? Liên hệ rất nhiều, bởi vì ở đó là nó nói lên cái tấm lòng của tôi, cái sự liên hệ của ân điển Chúa đang làm với tôi và chứng minh là tôi đang có chỗ có thể tiếp nhận được ơn của Chúa hay không. Chúa nói ngay cả khi mà mình đi thờ phượng đó mà có khó khăn của anh em thì có thờ phượng được không? Matthew đoạn số 5 thì nói là đừng có làm bộ thờ phượng nha, giải quyết cái chuyện kia cho nó xong rồi thì mới có thể thờ phượng Chúa được. Ở đây cũng song song như vậy. Khi Phaolô nói rằng ở đây đó, khi mà thấy anh em thương nhau tôi biết rằng anh em có thể nghe tiếng Chúa và làm theo ý này. Cho nên anh chị em trong hội thánh của chúng ta, đó là một chuyện cần phải nhớ, đó là sự liên hệ của chúng ta với nhau nó thẩm định ý muốn Chúa thực hành ở trong hội thánh của chúng ta hay không. Nhiều khi cái chuyện mình nói chuyện này nó nhỏ mà nhầm nhò gì, hay là chuyện đó chuyện của tôi mà thôi, chuyện đó nó thành chuyện chung, nó thành ra cái chuyện biết ý Chúa hay không. Vì sao? Vì ở trong cái môi trường của cá nhân và cộng đồng, đi ở trong sự thực hành lời Chúa như vậy thì mới có được cái chỗ mà Chúa nắm lấy chúng ta bày tỏ ý muốn của Chúa. Điều nữa mà chúng ta thấy đó là họ sống với sự trông cậy nước Đức Chúa Trời, tức là họ sống cho nước Chúa. Ở trong câu số 5, câu số 4 thì nó là về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Rồi câu số 5, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Anh em đã qua đạo của Chúa và anh em biết rằng đời sống của chúng ta là về nước Chúa. Anh em đã được dạy dỗ rằng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói vì tôi thấy anh em đang sống cuộc đời như vậy, trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, tôi chắc chắn rằng ý muốn Chúa sẽ được thi hành trong đời sống của anh em, cho nên tôi cầu nguyện Chúa ban cho cái sự đầy dẫy đó. Và đây là một chỗ nữa nhắc nhở là để cho chúng ta có thể biết ý Chúa trong sự cầu nguyện như thế nào, quyết định ra sao, thì chiều hướng của cuộc đời của chúng ta, sự đeo đuổi mục đích của chúng ta, nó phải thích hợp với lời của Chúa. Lúc nãy tôi mới nói câu rất là quen thuộc phải không? Nhưng trước hết tìm sao? Tìm kiếm nước của Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Bây giờ mình nói không, cái đó thì con chưa tới. Bây giờ con đang muốn kiếm chuyện cho nó chắc chắn, chuyện nồi cơm đã. Chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, rồi chuyện nước Chúa con tính sau được không? Mà bây giờ đó, trong cái chuyện nồi cơm là chuyện mà con đang quan tâm tới, đó, con cần, rất cần. Có nên đầu tư cái chuyện này, không nên mua nhà để bán hay là làm gì đó. Cái là con có chuyện con cần nên bây giờ con hỏi ý Chúa. Rồi sao? Chúa làm gì? Chúa mở đèn chớp chớp ban đêm hay rồi Chúa cho thiên sứ tới nói hay sao? Đâu có đâu. Vì sao? Vì cái chuyện đó là nếu mà lòng tôi nó không có trước hết sống cho sự trông cậy nước Chúa Trời, sự trông cậy để dành cho em ở nước trên trời, thì Chúa nói đâu có tìm ý Chúa đâu, đâu có quan tâm tới ý Chúa đâu để mà có thể biết được. Nên anh chị em thấy rằng khi mình nói là đây là cái chuyện con cần quyết định á, mà cái chuyện đó nó không ở trong một cái cuộc đời tìm kiếm Chúa, chúng ta không tìm ý Chúa. Anh chị em biết là mình thường tìm gì không? Tìm Chúa đồng ý với mình. Mình đâu có tìm ý Chúa để mà theo đâu. Mình nói là con có cái ý định này nè, con thích lắm nè, con muốn lắm nè, con tính ra gần hết rồi. Nhưng mà nó sao rồi giờ xin Chúa đồng ý với con cái, cho con cái dấu hiệu gì đó, cho con cái chuyện bình an trong lòng tí, thì là con biết là con đi đúng, giải quyết chuyện vấn đề. Nhiều khi chúng ta thấy chuyện bình an trong lòng đó là nhiều người nhắc tới lắm, mà tôi thấy rất bình an trong lòng. Mấy thằng ăn trộm nó rất bình an sau khi lấy đồ của mình. nó bình an lắm, nó lấy đồ xài nó đâu có thắc mắc gì đâu. Tức là ý Chúa vậy hả?
Đâu có.
Cái chuyện bình an của mình nó dễ dàng để mà lèo lái lắm. Cái chuyện của mình là có tìm kiếm, sống trong sự trông cậy, sống trong tình yêu thương, sống bởi đức tin, sống học hỏi lời Chúa. Nếu mà tất cả những cái điều đó là phần bày tỏ của đời sống của mình rồi, thì mình nói rằng ý Chúa sẽ tự nhiên nó tới. Ý Chúa khi tới nó sẽ rõ ràng cho chúng ta là những người sống trong ý của Chúa. Thành ra Phaolô nói, tôi muốn anh em được đầy dẫy, tôi thấy anh em như vậy, tôi chắc chắn anh em phải được đầy dẫy, cho nên tôi hết lòng để mà cầu nguyện, để Chúa làm trọn vẹn tất cả những ý của Ngài trong đời sống anh em. Chúng ta nhắc điều đó cho chúng ta là cần làm theo ý Chúa để mà biết ý Chúa trong cầu nguyện, cần làm theo ý Chúa trong đời sống. Chẳng hạn như điều mà chúng ta thường hỏi nhất là cái câu, nhất là trong vấn đề hôn nhân, đây có phải là người Chúa cho con hay không? Đây có phải là người Chúa định hay không? Chúa đâu có treo cái bảng, mình thức dậy thấy cái bảng cái tên người đó trước mặt, cái nói, đúng rồi Chúa cho. Tìm cái gì? Tìm người nào? Tìm để làm cái gì? Lập gia đình để làm chi? Những cái đó mà không trả lời thì bây giờ kiếm ai vô cũng được hết trơn á. Tại vì nếu mà không quan trọng sống cho Chúa, không quan trọng làm gì, thì bây giờ miễn cho ai đáp ứng nhu cầu của mình thì cứ lấy thôi. Miễn sao đừng có phạm tội với Chúa, đừng có làm sai lời Chúa. Nhưng mà có đúng hay không thì làm sao biết được. Nếu mà vấn đề đức tin không phải là chuyện quan trọng, nếu mà việc thi hành công việc Chúa không quan trọng, nếu mà vấn đề nước Chúa không quan trọng thì làm gì? Thì gia đình nó để làm chi? Cho nên nếu mà không hỏi điều đó thì cứ cầu nguyện cũng không ra được. Cho nên tôi nhắc lại điều đó là lòng chúng ta phải ở chỗ làm theo ý Chúa trong đời sống thì mới có thể tới chỗ biết ý Chúa trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong cái chỗ biết ý Chúa đó thì mới thực hành được. Cho nên vấn đề đức tin, vấn đề học lời Chúa, vấn đề yêu thương, vấn đề thực hành rõ ràng lắm. Nên tôi nhắc lại, đừng có đặt vấn đề tìm ý muốn Chúa là một cái chuyện phải làm, một cái dữ kiện phải giải quyết, là một cái giải pháp cho cái khó khăn mình đang có. Dĩ nhiên mình gặp khó khăn mình phải cầu nguyện, nhưng mà cái khó khăn đó nó sẽ không giải quyết bởi vì mình đặt vấn đề cầu nguyện. Vấn đề quan trọng hơn để biết ý Chúa đó là chuyện mình làm trong khi không cầu nguyện. Nên nói là vấn đề quan trọng hơn để biết ý Chúa là chuyện mình làm trong khi không cầu nguyện. Nghĩa là dĩ nhiên mình luôn luôn phải cầu nguyện, cái tinh thần cầu nguyện nó có, nhưng mà không phải là vì mình cầu nguyện quá đỗi quá sức. Có người nói tôi cầu nguyện cả đêm khóc sướt mướt rồi ra vẫn làm sai. Vì sao? Vì tôi ra tôi khóc sướt mướt xong tôi thấy tôi thích cái ý tôi hơn. Tôi cứ làm khóc sướt mướt cầu nguyện cả đêm không ít lợi gì, trừ ra là tất cả những gì ở đây nó cộng lại một đời sống mà Chúa nói ta vui lòng bày tỏ ý ta. Một đời sống phải có cái chỗ mà nói là vì đời sống như vậy tôi biết rằng đây là chỗ có thể được đầy dẫy ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh thêm, tôi dùng cái chữ kỷ luật của Thuộc Linh đó, thì muốn nhấn mạnh thêm một vài điều ở đây. Đó là đời sống của chúng ta để tìm ý Chúa, không phải là để tìm ý Chúa, nhưng mà để làm theo ý Chúa. Thường là mình nói tôi tìm ý Chúa thì tôi biết tôi làm. Bây giờ Chúa đã cho biết quá nhiều ý Chúa rồi thì Chúa nói là làm đi, rồi khi mà tới chuyện đó nó tự nhiên nó tới. Một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy. Thứ nhất là ở trong Thi Thiên đoạn 143, Thi Thiên đoạn 143 có câu như thế này: xin dạy cho tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Xin dạy cho tôi làm theo ý muốn Chúa. Không phải là xin dạy cho tôi ý muốn Chúa, không phải là chỉ cho tôi ý muốn Chúa, không phải là chỉ cho tôi biết ý muốn Chúa, nhưng dạy cho tôi làm theo ý muốn Chúa. Nghĩa là khi tôi biết ý Chúa rồi thì xin giúp cho tôi làm, chứ không phải là biết ý muốn Chúa rồi không làm. Ở đây thì xin dạy cho tôi biết ý muốn của Chúa. Và Chúa Giê-xu trong cuộc đời chức vụ của Chúa thì vấn đề làm theo ý Chúa, làm theo ý Cha, là Chúa nói đây là cái điểm có thể phân biệt chức vụ của Chúa, là Chúa luôn luôn làm theo ý Cha. Khi Chúa Giê-xu nói về ý của Cha thì Chúa thường xuyên nói là cái chữ làm theo. Giăng đoạn 4 câu 34, Chúa nói là đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Đây là sự sống của ta, đây là đồ ăn của ta, đây là đời sống của ta. Chúa nói sự vui mừng của ta là làm sao? Là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến. Đoạn 6 câu 38, Chúa nói tiếp: ta từ trời đến chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Làm theo chứ không phải là chỉ tìm theo, mà làm theo. Chúng ta nhắc nhở điều đó. Anh em biết người không làm theo ý muốn Chúa, hay là không thích theo ý muốn Chúa, mà cũng không tìm làm theo ý muốn Chúa là ai không? Là người không tin Chúa. Nghĩa là không phải là cái người mà một hai lần trong đời sống của mình không làm theo ý Chúa, cái người mà chẳng quan tâm tới ý Chúa, những người mà vấn đề chính yếu trong đời sống của mình không phải là làm theo ý Chúa, thì trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 21 nói như thế này: chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Ý Chúa trong cầu nguyện trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự.
Chúng ta đang trong loạt bài Sống bởi đức tin, và bài học chính mà chúng ta đang chú ý đến đó là tìm biết ý Chúa trong cầu nguyện. Và điều mà chúng ta khám phá về vấn đề biết ý Chúa đó là Chúa là đấng muốn bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời mặc khải về chính Ngài, và đặc biệt cho những người nào thuộc về Chúa và tin cậy nơi Ngài thì Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài, đường lối của Ngài, phương cách của Ngài để cho họ có thể sống trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên đây là sự an ủi lớn cho chúng ta là con cái của Chúa. Bởi vì nhiều khi chúng ta có ý niệm rằng Chúa là đấng giấu kín ý muốn của Ngài trong bí mật, rồi ngồi xem chúng ta chạy quanh tìm kiếm ý muốn Chúa. Không, Chúa bày tỏ rất rõ ràng những điều cần biết về Chúa, về ý định của Chúa, về chương trình của Chúa, để những người thuộc về Chúa có thể sống bởi đức tin. Những người tin Chúa là những người sống vâng phục ý Chúa, tìm kiếm ý Chúa để noi theo, và đời sống của họ được phân biệt ra với tất cả những người chung quanh là những người không biết Chúa. Một trong những nguyên tắc chính yếu để sống bởi đức tin, và cũng là nguyên tắc chính yếu phân biệt những người thuộc về Chúa với những người không thuộc về Chúa, được Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập rõ ràng trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nếu người theo Chúa muốn biết ý muốn của Chúa, phải sống như thế nào, sống với mục đích gì, sống tìm kiếm điều chi, thì câu Kinh Thánh này là địa bàn với kim chỉ nam, hướng dẫn rõ ràng nhân sinh quan của đời sống. Trước hết, phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta để ý câu này bắt đầu với chữ nhưng. Nhưng là chữ tương phản, so sánh, để thấy sự khác biệt, để thấy sự chống nghịch, để bày tỏ giá trị xung khắc. Và sự khác biệt ở đây là nhân sinh quan giữa những người thuộc về Chúa và những người ở trong thế gian. Chúa nói những người ở trong thế gian không biết Chúa thì không đi con đường này, không sống trong giá trị này. Họ sống như thế nào? Họ hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Thứ tự ưu tiên giải quyết vấn đề vật chất, nhu cầu vật chất là nhân sinh quan của những người ở ngoài Chúa, không sống theo ý Chúa. Và Chúa kết luận rằng mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Đây là câu tổng kết tất cả đời sống của người ở ngoài Chúa. Ăn gì, uống gì, mặc gì. Tất cả mọi lo toan tranh đấu cuối cùng cộng lại để trả lời ba câu hỏi này mà thôi. Như vậy thái độ của những người tin Chúa đối diện với những nhu cầu vật chất trong thế gian thì phải đối diện như thế nào? Chúa nói chớ lo lắng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Chúa nói thứ tự ưu tiên là thứ tự của nước Chúa, và điều cần chú ý đến và là điều quan trọng đó là vấn đề thuộc linh trong sự liên hệ với Chúa, sống cho chương trình của Chúa đó là nước Chúa, sống cho thích hợp với bản chất của Ngài đó là tìm kiếm sự công bình của Ngài. Thì tất cả mọi điều khác Chúa nói Chúa sẽ an bài, Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ cung cấp. Mọi điều khác, mọi điều liên hệ đến ăn gì, uống gì, mặc gì, Chúa sẽ giải quyết. Và Ngài nói Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy nữa. Nghĩa là cuộc đời sau khi đã thiết lập ý Chúa trong động cơ, trong hướng đi, trong giá trị, trong hoài bão, thì sẽ được bày tỏ ý muốn Chúa, sự hướng dẫn của Chúa trong những điều thứ yếu hơn trong đời sống vật chất. Nói tóm tắt, khi chúng ta sống cuộc đời thích hiệp với ý Chúa đã bày tỏ hướng dẫn thiết lập giá trị căn bản, mục đích căn bản của đời sống, thì ý muốn của Chúa trong những quyết định chi tiết cũng sẽ được bày tỏ song song. Nhưng nếu sai trật ở căn bản thì cũng sẽ không khám phá được ý muốn Chúa trong quyết định chi tiết.
Thật gần qua nhiều gian truân.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.